A-di Đà Phật, chân hiếu kính chào quý thầy, quý cô và toàn thể quý Phật tử. Nam mô A-di Đà Phật. Thì hôm nay thì mình sẽ nói một ít về kinh của Phật và một ít lời của Ngài Liên Trì. Thì chúng ta tu rất là nhiều người tu lâu năm lắm rồi. Thì những kinh nghiệm gần đây của Chân Hiếu thì sẽ cố gắng chia sẻ với tất cả quý vị để cái việc niệm Phật của mình tinh tấn, an lạc hơn, vui vẻ, thanh tịnh. Thì cái bài hôm nay sẽ bổ sung hết cho tất cả những bài trước. Đầu tiên thì Chân Hiếu sẽ nói cái bài kinh của Phật là cái tựa là Nhất Hạnh Tam Muội, trích trong phẩm 46 Pháp Hội Văn Thù Thuyết Bát Nhã, quyển 7 Bồ Đại Bảo Tích. Thì mình trích một đoạn trong đây thôi chứ cũng không đọc từ đầu. Các vị nghe. Thiện nam thiện nữ muốn vào Nhất Hạnh Tam Muội, người này phải ở vắng vẻ, rảnh rang, bỏ ý tưởng tán loạn, tâm chẳng nắm giữ tướng mạo, buộc chặt tâm tưởng vào một Đức Phật, rồi chuyên xưng danh hiệu của Đức Phật ấy, theo phương hướng của Đức Phật ấy ngự, mà ngồi ngay thẳng mặt hướng về phía ấy. Thì cái Nhất Hạnh Tam Muội đó là những người tu tịnh nghiệp đều tu cái này. Thì Phật dạy trong kinh đó là đầu tiên là mình phải ở nơi vắng vẻ và rảnh rang, có nghĩa là mình phải tĩnh tọa, mình phải lên chánh điện, kiếm chỗ vắng mình ngồi thì mới có thể tập được. Thì mình tập ở trong chỗ tịnh đó một thời gian rồi mình mới ra ngoài động mình tập. Nhưng mà trong kinh đây là Phật bảo mình là phải bỏ xả muôn duyên rồi ở chỗ vắng rồi tập. Rồi những cái ý tưởng tán loạn phải bỏ hết, có nghĩa là buông xả muôn duyên. Buông xả muôn duyên là điều rất quan trọng. Bây giờ mình tập, thí dụ mình lên chánh điện thì mình xả hết. Để chi? Để khi lâm chung đó thì mình quen xả rồi. Mình đã quen rồi, là mình đã từ bỏ thế gian này, từ bỏ hết tất cả. Cái gì cũng bỏ hết là mình phải tập như vậy, tập rất nhiều năm. Thì khi vô tu là xả hết. Tập như vậy đó, chứ không tập á, thì lúc mà lâm chung á, thì không xả được đâu. Tại mình đâu có quen, mình sẽ nhớ cái này nhớ cái kia. Đây là một pháp tu nhiều năm tháng mà mỗi lần dụng công là phải xả hết. Rồi Phật lại nói là chẳng giữ tướng mạo, tâm chẳng giữ tướng mạo. Có nghĩa là khi mình cầu vãng sanh, khi mình nhớ Đức Phật Di Đà thì không có hình tướng. Cũng như là Chân Hiếu ví dụ như là mình đi vượt biên, mà ở trên thuyền mình chỉ mong được tới bờ, nhưng mà mình không có hình dung cái lúc tới nó như thế nào. Mình không biết cái hoàn cảnh tới nó như thế nào. Mình chưa biết được, nhưng mà mình mong muốn. Thì là cái mong muốn vào bờ đó nó không có hình ảnh đâu, mà nó rất là vi tế. Cũng như là bây giờ mình muốn đi Tây Phương, thì cái tâm muốn đi đó nó rất là nhỏ nhẹ, nó không có hình ảnh Tây Phương gì đâu, chỉ là mình biết rõ là mình đang muốn đi Tây Phương đó. Cái biết đó, nó rất nhỏ, nó là rất là vi tế, chứ không phải là quán cái cảnh Tây Phương hay là phải có hoa sen hay là phải có Phật Bồ Tát ở trong đó, không phải. Mà cái ý của mình muốn đi chỗ đó. Còn khi mà tới chỗ đó thì nó như thế nào thì mình không có để ý, là mình hiện tại muốn đi Tây Phương, nó là không có tướng mạo, nó không có hình tướng, mà cái tâm mình muốn. Đó là ví dụ, Chân Hiếu ví dụ như vậy đó. Thì các vị dụng công thì phải để ý là không có cảnh đâu, không phải là có hoa sen, có Phật rồi, có thánh chúng ở trong đó, không phải đâu. Mà Giống như mình muốn đi tới cái chỗ đó thì cái tâm muốn đi nó còn ở trong tâm mình. Mình dòm thấy là hiện tại rõ ràng là mình đang muốn đi Tây Phương là đủ rồi. Nó là không có tướng mạo đó. Cái này mới quan trọng, câu này của Phật mới quan trọng. Buộc chặt tâm tưởng vào một Đức Phật. Có nghĩa là trong ý tưởng của mình là biết rõ ràng, biết rất là rõ ràng là con đang nhớ Đức Phật A Di Đà, con đang biết Đức Phật A Di Đà. Đó thì Chân Hiếu nói thêm là mình biết Đức Phật A Di Đà và cái tâm mình muốn ở về Tây Phương là nó cùng một chỗ đó, là y báo chánh báo của Phật nằm trong tâm ta đó. Là mình biết rõ ràng là mình đang nhớ Đức Phật đó. Cái đó là buộc chặt tâm tưởng vào một Đức Phật. Cái này là Chân Hiếu đã giảng rất nhiều rồi, thì hôm nay chỉ là nói lại vậy thôi, là cái sự biết đó rất là rõ. Mà biết đó đó là do mình nghe cái tiếng Phật rất sâu mới biết được. Không phải dùng ý thức, mà là mình nghe tiếng A Di Đà Phật. Giống như mình nghe cái tên người nào đó mà mình biết mình đang nhớ cái người đó. Chứ nhiều khi mình đọc A Di Đà Phật mà mình đâu có biết mình đang nhớ Ngài đâu. Cái tâm mình nó yên bình, nó im, nó rỗng rang thì không có Phật đâu. Mình phải biết là Ngài là đối tượng của tâm, con đang biết có Ngài. Mà con biết như vậy thì Ngài nằm ở trong tâm con. Đó là Đức Phật nằm ở trong tâm mình đó. Tại vì con biết là con đang nhớ được Ngài. Mà khi mà biết nhớ được Phật á, thì là muôn thứ khổ đều hết. Bao nhiêu thứ chướng đều tan hết á. Là rất vi diệu. Đó là trong kinh á, đầu tiên là xả bỏ muôn duyên ở nơi vắng vẻ. Rồi thứ hai là không có để cái tâm tán loạn, là tập xả bỏ đó. Thứ hai là tâm chẳng nắm giữ tướng mạo, đó là không có hình tướng đâu. Đã để là trì danh thì không có hình tướng đâu. Còn cái thứ ba là buộc chặt tâm tưởng vào một Đức Phật, có nghĩa là tâm ý mình biết rõ ràng là mình đang nhớ Đức Phật đó. Mà cái nhớ này là do nghe âm thanh mà vào. Đó là cái cách tu là như vậy. Mình nghe cái tiếng Phật đó, nghe rõ ràng là A-di-đà Phật, rõ ràng là Đức Phật Di-đà, thì biết được Phật Di-đà, thì là buộc chặt tâm tưởng vào một Đức Phật. Thì bao nhiêu vọng tưởng nó vô tâm rất là khó. Không có dễ đâu, tại mình đang biết Phật thì không biết cái khác. Rồi sau đó mới chuyên xưng danh hiệu Đức Phật ấy. Thấy không? Có nghĩa là Phật dạy mình là buộc cái tâm mình vô Đức Phật đó, rồi mới trì danh, mới đọc tên Đức Phật đó. Đó là hai phần, một phần là tâm, một phần là tiếng. Bởi vậy là dùng tâm tư để mà biết mình đang nhớ Đức Phật đó, rồi bắt đầu mà đọc tên Đức Phật đó, rồi lại nghe ngược cái danh hiệu Phật đó vào tâm, rồi lại biết được mình đang nhớ Đức Phật đó. Mình với Đức Phật hai người cứ có nhau hoài như vậy. Là Phật ngự trong lòng con ngự trong lòng Phật đó. Làm như vậy, thì như vậy, đã như vậy rồi, ở trong kinh Phật là nói, mình ngồi ngay thẳng mà hướng về cái hướng của Phật đó ở nữa. Là hướng về hướng Tây. Nếu mà mình tu tịnh nghiệp là hướng về hướng Tây. Mặt mình hướng về hướng Tây, mắt mình nhìn về hướng Tây. Tâm mình biết được Phật đó mà nghe danh hiệu Phật đó. Đó là dùng tâm tư và dùng âm thanh nữa. Cho nên là nghe phải rất phân minh thì mới vô cái công phu này được. Còn nếu mình không có bài kinh này đó, nhiều khi mình chỉ đọc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không có tâm tư gì hết, thì toàn là khổ, vọng tưởng rất nhiều. Khi biết được Phật thì không sợ hãi, không lo lắng. Thì mình luyện như vậy thì lúc nào Phật cũng ngự trong lòng mình. Tới chừng lâm chung mà xả bỏ muôn duyên mà Phật ngự trong lòng liền sanh Tây Phương. Đó là giống như là cha con đã có nhau trong tâm rồi đó. Rồi Phật nói thêm là có thể ở một Đức Phật mà niệm niệm nói nhau không gián đoạn, thì liền trong niệm ấy thấy được chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Tại sao? Vì niệm một Đức Phật công đức vô lượng vô biên, cùng niệm vô lượng chư Phật công đức cũng không khác. Có nghĩa là mình niệm một Đức Phật A Di Đà bằng hết niệm tất cả Phật. Công đức mà niệm tất cả Phật cũng bằng công đức niệm một Đức Phật thôi, không có khác đâu. Niệm vô lượng chư Phật và niệm một Đức Phật công đức bằng nhau. Bất tư nghị Phật Pháp bình đẳng không phân biệt. Đó là như vậy, cho nên là niệm một Đức Phật Di Đà là niệm hết tất cả 10 phương Phật. Đó là cái bài kinh. Cho nên công đức rất viên mãn, rất nhiều phước báo, rất nhiều công đức. Nhưng mà phải dùng buông xả muôn duyên, rồi phải dùng cái tâm buộc nơi Đức Phật đó. Đó là cái bài trước, là Phật là đối tượng của con. Phật và Tây Phương là đối tượng của con. Cho nên mình thỉnh Phật vào trong lòng mình đó, Ngài ngự trong đó bằng cái biết của mình. Biết là mình đang nhớ Ngài. Mà cái biết đó từ nghe âm thanh mà vào. Đó là cái bài kinh. Rồi, bây giờ Chân Hiếu qua một cái bài của Ngài Ngẫu Ích nha. Thì ở trong kinh đó, Xá Lợi Phất, bỉ độ hà cố danh vi cực lạc, kỳ quốc chúng sanh, vô hữu chúng khổ, đảng thọ chư lạc, cố danh cực lạc. Này Xá Lợi Phất, cõi kia vì cớ sao tên là cực lạc? Chúng sanh trong cõi ấy không có các nỗi khổ, chỉ hưởng những niềm vui, nên gọi là cực lạc. Thì khi mình đọc cái đoạn kinh của Phật thì Phật nói tại sao nó là cực lạc. Là Phật mới, Ngài Ngẫu Ích mới giải thích cho mình tại sao mà thế giới đó gọi là cực lạc. Thì Chân Hiếu tóm tắt trước rồi, Chân Hiếu sẽ nói rõ sao. Là thí dụ như mình được vui ở trên cái cõi đời này, một cái niềm vui hay là một cái sự thành tựu nào đó, thì nó sẽ bị mất theo thời gian, cho nên nó không gọi là vui. Thí dụ bây giờ mình được hạnh phúc, mình được nhiều cái thuận duyên, nhưng mà nó sẽ không có tồn tại lâu đâu. Tới một lúc rồi nó sẽ biến mất, rồi nó đổi qua đời khác, bởi vì gọi là khổ. Đó là thí dụ bây giờ mình không bệnh, mà cái không bệnh này nó cũng không có tồn tại, tới lúc nó cũng bệnh. Đâu có phải không bệnh vĩnh viễn. Rồi bây giờ mình sống có lúc nó phải chết, nó đâu có sống hoài. Thành ra ở thế gian này không gọi là vui. Còn Tây Phương đó là cái gì nó cũng vĩnh viễn. Thí dụ mình về Tây Phương, mình hỏi Đức Thế Tôn là con về đây con có bị chết không? Thì Phật sẽ nói không bị chết nữa. Rồi con có bị khổ không? Không bao giờ khổ nữa. Rồi con có bị bệnh không? Không bao giờ bị bệnh nữa. Rồi con có già không? Cũng không bao giờ bị già. Có đói không? Không bao giờ bị đói. Thì cái vậy đó thì mới gọi là vui. Có nghĩa là nó không bao giờ mất. Khi mình về rồi là cái vui nó vĩnh viễn là vui. Nó là không có bị vô thường nữa. Mà có bị đi đầu thai nữa không? Có bị sanh ở trong bào thai nữa không? Thì không có bị luôn. Là sanh lão bệnh tử. Trừ ra là mình là Bồ Tát tới mức nào đó thì mình có cái nguyện đi độ sanh đó, thì mình giả bộ vô bào thai đó, mình thị hiện vào bào thai. Chứ không phải là bị chúng sanh bị bắt vào bào thai. Thì các ngài là đi vào bào thai là thị hiện. Thị hiện rồi để độ chúng sanh. Chứ thật chất ra là cái pháp thân vẫn ở Tây Phương với Phật Di Đà. Không có bị mất đâu. Thành ra là ở Tây Phương là vô lượng thọ là hạng nhất rồi. Ở đây không có cái gì được. Dù cho mình có vừa ý bữa nay, ngày mai chưa chắc gì nó vừa ý. Thành ra Phật gọi là khổ mà. Còn ở thế giới đó là nó giống như mình hỏi mình có chết không? Thì Phật nói không có chết. Con về đây rồi là không bao giờ con chết nữa. Thì như vậy mới là vui. Thiệt là vui. Sao mà sung sướng như vậy? À đó là. Rồi con về đó con tu có bị thói chuyển không? Phật nói không bao giờ thói chuyển. Đã về đây rồi là nhất định là lên đẳng giác Bồ Tát, là lên bất thoái chuyển Bồ Tát, chứ không có chúng sanh nào trong cõi đó mà bị chuyển. Đó, rồi là tất cả thọ dụng đều như Phật, mà không bị mất chứ. Thí dụ như mình lên cõi trời thì quá vui, nhưng mà hỏi nó có tồn tại lâu không? Thì các vị trời cũng nói có lúc nó cũng hết, thì Phật gọi là khổ. Tại nó hết cái đó thì sẽ khổ. Thì đây là lời giải thích của Ngài Ngẫu Ích. Từ đẳng giác trở xuống đều có thể gọi là chúng sanh. Nay ước theo nhân để nói, thì cái hạng hạ hạ để suy ra tình trạng của hạng thượng thượng, cõi sa bà khổ và vui xen tạp. Thật ra khổ là khổ khổ, có nghĩa là cái khổ của cái cõi sa bà mà mình đang chịu đây thì Phật gọi là khổ khổ. Đó. Còn cái tại sao? Tại vì nó bức não thân tâm của mình, nó làm cho thân tâm mình phiền não, nó nhiều nỗi khổ, Phật gọi là khổ khổ. Còn cái vui của mình á, thì Phật gọi đó là hoại khổ. Nó cũng là khổ, tại vì nó sẽ không có vui mãi đâu, tới lúc nó sẽ kết thúc, nó có ngày chia tay, thành ra là Phật gọi đó là hoại khổ. Nó cũng không có tồn tại lâu dài với mình đâu. Còn cái mà chẳng vui, chẳng khổ, chẳng khổ, chẳng vui thì Phật gọi là hành khổ, vì nó đổi dời, nó thay đổi theo thời gian, chứ nó không có đứng một chỗ cho mình. Còn cái cõi kia là vĩnh viễn thoát khỏi ba sự khổ. Là vĩnh viễn, là xài chữ vĩnh viễn là đã về rồi thì không bao giờ mà bị phải lo lắng là mai mốt nó biến đổi không. Bây giờ nó vậy rồi mai mốt nó biến đổi như sao, thì cái cõi đó là không bao giờ biến đổi. Không giống như cõi ở Sa Bà. Rồi lạc là do là so với khổ mà nói, vì thế tất cả những cái niềm vui đó là vĩnh viễn, cho nên Phật gọi là cực lạc. Đó là mình nghe cái tên cực lạc thì mình biết là tại vì nó không có bị nó bị gián đoạn và bị kết thúc, nó vĩnh viễn là như vậy, thì cái đó mới là vui. Bởi vì khi mình về thì mình sẽ không bao giờ chết nữa, rồi cái tuổi mình không bị già, thiệt là vi diệu. Một năm trôi qua mình không già, mình cứ như vậy. Đó là sức khỏe mình cũng như vậy, và bệnh thì mình không bao giờ bị bệnh. Sanh lão bệnh tử đều không có luôn đó. Đó là cực lạc đó. Bây giờ Chiên Hiếu sẽ đọc thêm một chút nữa. Chiên Hiếu nhảy qua một đoạn khác. Thì ở trong kinh đó, ví dụ như Phật nói là hoa sen, rồi Phật nói là ao thất bảo, Phật nói cái này cái kia. Xong sau đó Phật lại kết luận là này Xá Lợi Phất, cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế đấy. Thì mỗi lần mà Phật giới thiệu một đoạn thì Phật lại kết một câu như vậy. Có nghĩa là Tây Phương là nhiều cái sự trang, nó công đức trang nghiêm là vi diệu lắm. Thì cái đoạn đầu tiên mà cái đoạn kết này đầu tiên thì Ngài Ngũ Uất Ngài giải thích cho mình tại sao mà công đức trang nghiêm dữ vậy, tại sao mà đất nước đó lại vi diệu như vậy. Thì Ngài Ngũ Uất nói là câu này nói rõ các thứ trang nghiêm nơi chỗ ở và chỗ sanh về đều được thành tựu bởi đại nguyện, đại hạnh và công đức xứng tánh của A Di Đà Phật. Là cái cõi nước Tây Phương đó, cái nơi chỗ đó mà mình được vãng sanh về đó, tại vì sao? Tại vì nó được thành tựu bởi đại nguyện và đại hạnh của Đức Phật Di Đà. Đức Phật Di Đà phát 48 nguyện và tu cái đại hạnh Bồ Tát trong bao nhiêu đại kiếp đó, bao nhiêu kiếp tu rất lâu rồi mới hình thành được cái thế giới vi diệu như vậy. Nó là do cái công đức của Đức Phật Di Đà mà ra. Vì thế có thể trang nghiêm trọn khắp bốn thứ tịnh độ, có thể nhiếp khắp hết thảy phàm thánh trong mười phương thế giới vãng sanh. Đó là do đại nguyện và đại hạnh của Phật. Cho nên là ở thế giới đó là đại nguyện đại hạnh, còn thế giới mình là do nghiệp chướng mà làm nên. Thì làm sao mình so với thế giới của Ngài được? Cái sa bà mình đã do nghiệp mà làm nên, do toàn là tạo ác nghiệp mà nó hình thành. Đó là do nghiệp của mình, tham sân si rồi đủ thứ mà nó hình thành. Còn bên kia là dùng 48 nguyện trang nghiêm và cái đại hạnh của Phật mà hình thành, cho nên là nó mới thù thắng như thế. Đó. Lại nữa, Phật dùng đại nguyện để làm cái nhân nhiều thiện căn cho chúng sanh, dùng đại hạnh để làm cái nhân lắm phước đức cho chúng sanh, khiến cho những kẻ tín nguyện trì danh trong mỗi niệm thành tựu công đức như thế. Đó là cái đại hạnh và đại nguyện của Phật đó là đã làm cái nhân và cái duyên ở trong tâm của mình đó. Tại vì tâm của mình và tâm của Phật là một thể, là một thứ thôi mà Phật đã trang nghiêm vô cái tâm của Phật, thành ra trong tâm chúng sanh nó cũng sẵn có cái đó. Đó cho nên những người nào mà có tín nguyện trì danh thì mỗi một niệm mình đều trang nghiêm cõi Phật. Đó là lấy hết công đức của Phật đem về công đức của tự tâm, hai bên là cha con gặp nhau, giống như cha mình rất giàu bây giờ mình xài được tiền vậy đó. Bởi vì mỗi niệm người đó đều tương ưng với cái cõi Đức Phật Di Đà. Mỗi niệm mà có tín nguyện trì danh đều được thành tựu công đức. Cho nên công đức đó thành tựu cho tâm của mình nữa kìa, chứ không phải là thành tựu ở nơi thế giới đó. Thành ra là mỗi chúng sanh mà có tín nguyện trì danh thì mỗi câu Phật hiệu đều được thành tựu như vậy hết. Bởi vì Phật nói nó là trang nghiêm như thế. Là trang nghiêm là tại vì người tu hành của mình đều được như vậy hết. Chứ không phải là Phật làm rồi Phật hưởng một mình đâu. Mà trong tâm của Phật và trong tâm của mình đã sẵn có cái đại hạnh và đại nguyện đó rồi. Tại vì Phật đã tu rất lâu rồi. Cho nên mình dùng cái tên của Phật, mình muốn về chỗ Phật, mình nhớ được Phật thì bao nhiêu công đức trang nghiêm cho mình hết. Đây chính là dùng các thứ trang nghiêm của A-di-đà Phật để làm bản chất tăng thượng, nhằm dẫn khởi những thứ trang nghiêm trong tự tâm của chúng sanh, là dùng tất cả trang nghiêm của Phật Di-đà để làm cái bản chất tăng thượng để mà trang nghiêm cho tâm của mình. Đó là như vậy. Mà là gì? Là tín nguyện trì danh thôi. Bởi vì cái đoạn kinh mà hồi nãy mình đọc ban đầu đó là dùng tâm mình buộc chặt vào Đức Phật đó là như vậy đó. Buộc chặt vào Đức Phật đó thì bao nhiêu công đức mình sẽ hưởng hết. Bởi vì lấy công đức Phật trang nghiêm chứ công đức tự tâm. Mỗi một tiếng Phật đều là như thế. Nếu mình hiểu đó thì mình sẽ tinh tấn hơn, và mình tu mình sẽ vui hơn nhiều. Còn nếu mình không hiểu thì cũng như đưa vàng cho con nít vậy, nó không biết xài, nó đâu có biết quý, dục tùm lum hết. Còn cái người mà biết thì mỗi một tiếng Phật hiệu thiệt là trân quý. Tại mình hiểu được giá trị của nó. Nó là dùng tiếng Phật hiệu trang nghiêm công đức của tự tâm mà bằng cái công đức trang nghiêm của Phật Di Đà. Đó là như vậy đó. Thì Ngài Ngũ Uếch mới nói toàn thể Phật chính là chúng sanh, toàn thể tha chính là tự. Tất cả của Phật là tất cả của mình, tất cả của người khác, tất cả là của mình. Cho nên mới nói thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Thì cái câu này quá sâu xa. Thành tựu công đức trang nghiêm như thế mà Ngài giảng như vậy đó, nó quá là sâu xa. Có nghĩa là trong tâm của ta, Phật đã sẵn cái đại hạnh và đại nguyện trong tâm rồi. Mình cứ dùng tín nguyện trì danh để hưởng hết thôi. Đây là một cái đoạn nữa. Phật kể là có chim hót, rồi có hoa sen, rồi có ao thất bảo, có này có kia, đủ hết. Phật lại kết một câu: này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật ấy thành tựu công đức trang nghiêm như thế đó. Đây là một cái câu kết nữa. Thì Ngài Ngũ Uếch lại giải thích nhiều phen kết lại lời dạy, nhằm làm cho người nghe kinh tin tưởng sâu xa rằng hết thảy các sự trang nghiêm đều là do nguyện hạnh của Đấng Đạo Sư tạo thành, do chủng trí hiện ra, đều là do tịnh nghiệp của chúng ta chiêu cảm. Đó là kết đi kết lại là cho biết cái thế giới đó là do hạnh nguyện của Đấng Đạo Sư, của Đức A Di Đà mà được thành thế giới đó. Mà cái thế giới đó mình dùng cái tịnh nghiệp của mình sẽ chiêu cảm được. Đó là dùng tín nguyện trì danh. Mà tịnh nghiệp là người tu tịnh nghiệp tâm phải thanh tịnh. Tâm phiền não quá thì làm sao mà tịnh nghiệp, làm sao mà chiêu cảm. Cho nên niệm Phật đó là phải học hỏi cho rõ ràng, cho tường tận. Tu hành phải thanh tịnh, đừng có phiền não, đừng có nhiều nghiệp chướng mà nó ràng buộc rồi tâm tư nó rối ren thì không phải là tịnh nghiệp đâu. Dùng tịnh nghiệp thì mới cảm được cái thế giới đó. Chỉ do thức biến hiện, tâm Phật và tâm chúng sanh làm bản chất và hình bóng cho nhau. Đó là tâm của Đức Di Đà có cái 48 nguyện và cái đại hạnh của Ngài. Đó, rồi tâm của mình nhớ Phật, thỉnh Ngài vào trong lòng mình đó. Tại mình nhớ cái người nào, người đó sẽ nằm trong tâm mình. Đó là làm hình bóng cho nhau. Đó là hai bên gặp nhau. Bởi vậy cái người tu đó là người ta không quên Đức Di Đà được, chứ không phải là đọc tên không đâu. Người ta không quên Ngài được thì Ngài mới làm hình bóng cho mình được, thì hai bên mới gặp nhau được, cha con mới không bao giờ xa cách. Không thể nào quên Ngài được, dù trong hoàn cảnh nào đừng quên Ngài. Mà chỉ nhắc lại, muốn được nhớ Ngài thì phải do nghe mà vào. Nghe cho rõ ràng thì sẽ thấy Ngài ngự trong lòng. Đó, thì Ngài Ngũ Uất nói như là ánh sáng của các ngọn đèn, rất là nhiều ngọn đèn. Ánh sáng của mỗi ngọn đèn đều trọn khắp giống như chỉ có một ngọn đèn. Đó là tất cả ánh sáng nó hòa với nhau. Mình nhìn ánh sáng, cái đèn nào cũng sáng, nhưng mà nhìn giống như là như, giống như một cái gì đó. Nhưng mà sự thật nó rất nhiều ngọn đèn. Thành ra là tâm mà đã cảm ứng với nhau, vậy đó mình với Phật giống như một thể vậy. Thành ra là cái tịnh nghiệp của mình chiêu cảm như vậy, và mình niệm Phật như vậy, thì thế giới đó từng câu Phật hiệu đều trang nghiêm trong tự tâm. Cho nên Ngài vãng sanh không cần tới đợi vãng sanh mới biết đâu. Mỗi một tiếng Phật hiệu con đều trang nghiêm công đức vào trong tâm con đó. Thì tới ngày mà nó lâm chung là giống như là mình trồng cái cây nó ra quả cho mình hưởng vậy. Thì cái quả đó là chắc chắn vãng sanh chứ không có nghi ngờ. Tại mình trồng bao nhiêu năm rồi thì tới thành nó thành cái quả. Thì ngày đó nó sẽ rất đẹp. Đó là dùng công đức trang nghiêm tự tâm đó, bây giờ dùng tiếng Phật hiệu. Bây giờ tới cái đoạn này mà xưa tới nay mình cũng hơi không có rành đó, thì Chân Hiếu cũng nói thêm một đoạn nữa là: Xá lợi Phất ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà. Này Xá lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Vì sao Đức Phật ấy hiệu là A Di Đà? Thì cái tên A Di Đà Phật đó thì mình không biết là giải thích như thế nào, là tại sao có tên và Ngài tên là A Di Đà. Thì ở trong kinh đó thì là có hai phần, tại vì quang minh của Đức Phật ấy chiếu khắp mười phương, và vì cái tuổi thọ của Phật và nhân dân thì chúng sanh trong cõi đó là vô lượng, gọi là vô lượng quang và vô lượng thọ, mà thành cái tên A Di Đà Phật. Đó là kinh văn đó mà giải thích chữ A-di-đà là Phật giải như vậy. Thì Ngài Ngũ Uất giải thêm cho mình: đây là kinh niêu bày đích xác diệu hạnh trì danh, tại cái tên A-di-đà quá là vi diệu. Đó mà Phật mới đặt cái câu hỏi cho ông, tại sao mà Phật ấy hiểu A-di-đà, chứ nếu mà hiểu thường thì đặt chi. Cái danh hiểu A-di-đà nó quá quan trọng, cho nên Phật mới hỏi câu đó. Bởi vì hỏi câu đó để làm chi? Để ông, khi ông niệm Phật, ông phải tin chắc danh hiệu này rất vi diệu. Không phải thường đâu, tại Đức Thế Tôn đã hỏi như vậy rồi, Đức Thế Tôn mới giải thích cho mình. Chứ thường thì danh hiệu Phật, Đức Thế Tôn đâu có hỏi và giải thích như vậy. Mà danh hiệu Đức Di Đà, Đức Thế Tôn là phải hỏi. Tại cái danh hiệu này quá vi diệu. Trì cái danh hiệu này lên công đức nó quá là, nó viên mãn, nó là vô lượng. Đó thì Ngài Ngũ Uất mới nói thêm: Phật hỏi như vậy đó và giải thích cái danh hiệu như vậy để làm chi? Để các ông tin tưởng mà niệm Phật, để đọc cái tên Phật. Cho nên mình đọc cái tên Phật cái chỗ mà không có trang nghiêm mà đọc ra tiếng, mình liền bị tội là như vậy. Tại cái công đức nó quá lớn trong danh hiệu. Muốn cho người ta tin tưởng sâu xa vào vạn đức hồng danh, đó có một vạn công đức ở trong cái danh hiệu đó, chẳng thể nghĩ bàn. Một lầm chấp trì không còn nghi ngờ. Đó là cái lời của Ngài Ngũ Uất. Thì đầu tiên là Phật hỏi cái tên đó cho mình biết. Cái tên này rất quan trọng, rất vi diệu. Vì sao? Vì A Di Đà Phật là vô lượng quang và vô lượng thọ mà làm thành cái tên đó. Thì Ngài giải thích thêm: A Di Đà Phật á, dịch đúng cái nghĩa gọi là vô lượng, là không có thể nào mà nói được đâu. Nó là cái lượng của nó là mình không có đoán được, mình không có thể nói bằng lời được đâu, nó lớn lắm. Đức Bổn Sư của mình dùng hai nghĩa quang và thọ để gồm thâu trọn hết thảy đều là vô lượng. Quang là vô lượng và thọ là vô lượng. Cái đó là kinh văn của Phật. Thì Ngài mới giải thích quang, ánh sáng đó là theo chiều ngang thì trọn khắp hết mười phương. Là ánh sáng của Phật Di Đà đó là mười phương ánh sáng của Ngài đều chiếu tới hết. Đó là quang đó. Còn thọ đó là theo chiều dọc, là tột cùng ba đời, có nghĩa là không bao giờ chết, không bao giờ gián đoạn. Đó là nó cái thọ đó, bởi vì cái vô lượng thọ là quan trọng lắm. Mình về đó là mình được hết tất cả mà. Mà cái đó là cái sự mong muốn của mình, đừng bao giờ mà mất cái niềm vui của mình. Còn ở đây là bữa nay về ngày mai đã khác rồi, mình chưa chắc đã cười hoài được đâu. Nghiệp nó ràng buộc. Ngang dọc đang xen vào nhau, thấu suốt cùng tận. Cái đó là thể của pháp giới. Có nghĩa là quang và thọ đó nó đang xen vững nhau. Một cái là ánh sáng và một cái là vô lượng thọ. Nó đang xen tới tùng cùng tận. Nó đang xen tới cùng tận. Cái đó là cái thể của pháp giới. Mà cái thể này đó làm cái thân và cõi nước của Phật A Di Đà, là cái thế giới Tây Phương và cái thân của Đức Di Đà đó đều lấy quang và thọ mà làm. Thì nó vi diệu cỡ nào. Cái đất nước và Đức Phật đó đều dùng quang và thọ hết. Đó để trang nghiêm cái cõi nước đó và cái thân của Phật đó, mà cũng nêu ra cái thể nhằm tạo nên danh hiệu đó. Cho nên cái cõi nước và Đức Phật Di Đà là dùng quang và thọ, mà hai cái đó làm thành để thành tựu được cái chữ A Di Đà Phật cho mình niệm. Có nghĩa là cái chữ A Di Đà Phật là tinh hoa tinh túy của một cõi nước và một Đức Phật. Vô lượng quang, vô lượng thọ nằm ở trong tiếng A Di Đà Phật. Vì vậy mà danh hiệu Di Đà nó là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Cái này là câu thần chú, đệ nhất thần chú rồi. Còn chú nào mà qua được bốn chữ này? Nó là dùng quang và thọ mà chen nhau tạo thành một thế giới và một thân của Đức Phật, mà lấy cái đó để làm cái tên A-di-đà. Thế là một niệm tương ứng, một niệm Phật, niệm niệm tương ứng, niệm niệm Phật. Đó là mỗi niệm mình đều đọc A-di-đà Phật, mình nhớ Ngài như cái bài kinh. Đó là như vậy, thì mình đem quang và thọ chen nhau làm cái thể chất mà để làm vô lượng công đức mà trang nghiêm cho tâm của mình. Thì mới biết là người niệm Phật, sao mà niệm A-di-đà Phật mấy chục năm mà tại sao mà nhiều điềm lành như thế? Rồi bây giờ mới biết tại vì nó vi diệu như vậy. Chứ mình niệm người khác thì đâu có điềm lành gì. Đó là quang và thọ. Thì Chư Hiếu mở dấu ngoặc thêm. Ở trong Kinh Phổ Môn thì Đức Phật nói là mình niệm quán thêm Bồ Tát thì cái khổ, muôn thứ khổ bức thân cũng hết, mà khổ sanh lão bệnh tử cũng hết. Đó là Chư Hiếu nói thêm. Niệm quán thêm Bồ Tát cũng thoát sanh lão bệnh tử luôn. Thì phải có kinh văn mới được. Đó là niệm A Di Đà Phật, niệm quán thế âm đều thoát sanh tử đó. Mà cái quán thế âm thì không có cái bài kinh để giải tại sao mà trì cái danh hiệu đó và Đức Bồ Tát đó, cái nguyện của Ngài như thế nào. Thì theo đây mình biết, cái nguyện của Phật là ướp vô trong tâm chúng sanh, thì nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng tầm thanh cứu khổ, ướp trong cái tâm của mình đó. Cho nên khi mà gặp nạn kêu một cái liền xem mà linh nghiệm vô cùng. Đó là tại vì các Ngài đã dùng cái công đức tu hành bao nhiêu đại kiếp đó, ướp sẵn vô trong tâm của chúng sanh 48 nguyện và cái nguyện tầm thanh cứu khổ của Bồ Tát. Đó, cho nên khi mà chúng ta kêu đúng một cái đó, thì là linh nghiệm. Bởi vì người niệm Phật sao mà nhiều cái linh nghiệm mà người ta không giải thích được. Mà cái danh hiệu Phật đó, khi mà trợ niệm đó, cái người mà chết đó, quý vị coi họ đẹp ra, miệng họ đẹp tại cái danh hiệu này quá vi diệu. Cho mình thấy, đó là, còn nếu như mà mình niệm đó, thì mình thường trợ niệm cho mình, thì thân của mình nó còn vi diệu cỡ nào. Cho nên là mình ít bệnh là như vậy, mình tiêu nghiệp là như vậy. Mình coi cái người chết mà mình niệm mà họ được đẹp như vậy, thân thể họ mềm mại như vậy. Còn mình niệm cho mình thì làm sao? Thân thể mình đương nhiên là phải bớt nghiệp rồi. Thay vì mình bệnh 10 thì giờ mình bệnh 1 thôi. Đó là cái danh hiệu quá vi diệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì tới đây thì Chư Hiếu sẽ còn một phần nữa là nói về Ngài Liên Trì. nghe cái này đó thì mình sẽ hiểu rất nhiều về về công đức và cái trí của mình mở ra. Thì khi mình niệm Phật mình có nhiều niềm vui, tại mình biết cái tác dụng và cái công đức nó cỡ nào. Cũng như mình đi làm, mình biết mình làm cực khổ thì mình được bao nhiêu tiền lương. Mình biết được cái tiền lương thì mình làm mình sẽ vui. Còn mình làm mà không biết trả bao nhiêu lương, không biết gì hết trơn thì mình sẽ than. Bởi vì người tu mà cái lý thông, cái tâm thông, niệm Phật khỏe. Tâm không có thông, lý không có thông, niệm thì thấy mệt mỏi. Tại mình không biết giá trị của nó. Đây là kinh văn mà cái kinh A Di Đà giải là Ngài Ngũ Uất giải nhiều cái hay lắm. Chỉ là một câu nhỏ nhỏ thôi mà giải ra như vậy. Cái phần sau này đó là mình học kinh nghiệm. Thì cũng từ của Ngài Liên Trì mà ra. Thì mình sống ở trên đời thì bị nghiệp nó khảo đủ cách à. Người chung quanh mình khảo mình, công ăn việc làm nó khảo mình, người thân trong gia đình khảo mình, rồi cái sự biến hóa của xã hội, rồi cái tiền đi kiếm tiền, đi lo mưu sinh, bao nhiêu việc nó đều khảo mình. Nó khảo rất là dữ dội đó. Thì khi nó khảo mình là mình giống như trôi theo dòng sông, dòng nước. Nó quẹo trái, quẹo phải, có lúc nó quẹo chỗ đẹp, có lúc nó quẹo chỗ xấu. Tâm mình điên đảo. Nhưng nếu mình học cho kỹ, từ Ngài Hư Vân cho tới Ngài Liên Trì, cho tới các vị, mình sẽ thấy nghiệp khảo mình. Nhưng mà các Ngài không nhìn vào cái sự việc, mà các Ngài luôn nhìn vào tâm của các Ngài. Cả hai cái vấn đề khác nhau. Thí dụ như cái người nào gặp cái nghiệp chướng nó khảo thì cứ suy nghĩ về cái chuyện đó hoài. Tại sao xảy ra như vậy? Tại sao đối với tôi như vậy? Tại sao làm tôi khổ như vậy? Tại sao nhiều cái chướng duyên như vậy mà không có để cho tôi yên? Cứ tại sao hồi rồi là nhìn cảnh rồi khổ, là nhìn cái nghiệp khảo mà khổ, gọi là nhìn kiến tư hoặc mà khổ. Các Ngài là tu cho kiến tư hoặc nó lặng, chứ đâu có phải nhìn nó. Thì cho nên là các Ngài nhìn vô tâm mình có nhớ Phật hay không. Khi mà nó khảo như vậy, lòng mình có động hay không? Mình có quên Phật hay không? Hay là nó khảo rồi mình lại điên đảo? Mình lại chạy theo, mình suy nghĩ, mình đau khổ, mình khóc lóc, mình buồn phiền. Hai vấn đề khác nhau. Mà thường nghiệp khảo đó là mình chạy theo nó liền. Chứ mình không có nghĩ là mình phải dòm tâm đâu. Dòm tâm của mình. Coi lúc khảo như vậy tâm mình như thế nào. Thì mình sẽ biết ánh sáng của nó. Nó khảo là chuyện của nó, mình làm sao mà chạy được. Dòm tâm là vấn đề của mình. Tại vì mình phải làm cho kiến tư hoặc nó ngủ để cho mình thanh tịnh chứ. Mình dòm là kiến tư hoặc nó nổi dậy. Phiền não bao nhiêu nó nổi dậy. Dòm nó làm gì? Nó khảo thì nó khảo. Mình cứ niệm Phật của mình. Cái người đó là người trí tuệ. Cho nên ở trong sóng ba đào, tâm thường thanh tịnh, vắng lặng. Tại vì dòm tâm có ai mà dòm cảnh. Nó khảo là chuyện quá khứ đã tạo nhân thì bây giờ bị quả. Bao nhiêu việc cứ dòm tâm. Nó biến hóa, nó biến chuyển. Bữa nay nó như vậy, ngày mai nó như khác, nó làm khổ ta. Ta cứ dòm tâm. Nó làm khổ thì là chuyện của nghiệp, tâm ta vẫn bình thường như vậy. Ngài Hư Vân gọi là như như bất động. Đó, Ngài Hư Vân khi người ta đánh Ngài đó, tâm cũng là như như bất động. Dòm thì mình sẽ thấy, tại các Ngài dòm vô tâm, không phải dòm vô cái sự việc nó đang khảo. Rồi, mình nói thêm là khi mình còn trẻ thì cái bên ngoài nó khảo mình. Mình than quá trời, biết bao nhiêu khổ, cuộc đời nhiều nước mắt. Tới chừng mình về già, bệnh nó trong thân nó khảo mình, cái này nó mới ráng sợ. Cái này làm sao mà chạy, bệnh gan, bệnh thận, bệnh này, bệnh kia làm sao? Nó khảo bên trong, nó khảo ra. Cũng là nó khảo nữa, cũng phải dòm tâm chứ. Ngồi đó mà than thân, trách phận sao mà nhiều bệnh thế? Đó là sai lầm nữa rồi. Dòm tâm, nó khảo con mà con không quên Phật. Con ướp vô lượng trang nghiêm công đức vào tâm. Mỗi câu, con đều là làm như vậy. Thì ở trong kinh Phổ Môn đó, Bồ Tát nói, ở bên ngoài là vô lượng khổ bức thân, rồi người ta quán gia, rồi người ta cầm dao, cầm gậy, rồi những con thú dữ, rồi cho tới sấm sét ở trên trời, là cho tới thiên tai, rồi ở bên trong người ta bỏ thuốc độc cho mình uống, rồi bên rồi vô lượng khổ bức thân, rồi cái khổ sanh lão bệnh tử, niệm quán thế âm đều tai qua nạn khỏi hết. Đó là tất cả cái nghiệp khảo đều do mình niệm Phật mà thoát khổ, chứ không phải mày ngồi đó than được đâu. Đã tạo nhân rồi làm sao mà than được. Quả đã tới thì mình dòm tâm, đừng dòm nó. Tại vì càng dòm cái nghiệp á, càng khổ. Dòm tới một hồi, trời chán cái cõi đời này quá, không muốn sống ở đây nữa. Sao mà nhiều cái rắc rối quá. Cho nên đừng dòm nó, dòm tâm. Nó khảo mà con dòm tâm, không thèm dòm nó nữa. Tại vì đâu có tránh được đâu. Thì Ngài Liên Trì, Ngài Dĩ nói, ông thích tịnh, ông chán ồn cầu tịnh phải không? Thì cái ông ở trong thành phố và ông ồn quá, ông tu không được, ông vô rừng ông ở. Rồi con cọp nó kêu rồi sao? Ông ngăn con cọp được không? Ông cũng thấy ồn, thì ông mướn thợ săn đuổi cọp đi. Rồi trời mưa sấm sét, trời gầm á, rồi ông ngăn ông trời được không? Cho nên là nghiệp thì không thể ngăn. Dù cho ông vào rừng nó vẫn ồn, chứ không phải nó tịnh cho ông đâu. Rồi trời mưa ầm ầm, rồi ông ngăn được tiếng được không? Cho nên là không phải chán cái ồn, không phải cầu cái tịnh được, mà là dòm tâm. Dù cho ở trong khổ dòm tâm, dù cho động mấy cũng dòm tâm, mà dù cho tịnh mấy cũng dòm tâm. Đừng dòm cảnh thì người đó sẽ sáng suốt. Bởi vì thức dậy là hôm nay nghiệp gì nó khảo, dòm nó biết rồi, nó khảo dữ lắm, nhưng mà lòng mình đó là dòm coi mình có nhớ Phật được không, hôm nay mình có thanh tịnh không, tâm mình có bình yên không. Gạn trừ tụi nó ra, như như bất động. Luyện tập để làm chi? Ngài Lâm Chung cũng như thế. Ngài Lâm Chung là tứ bề thọ địch đó. Bên trong bên ngoài quán gia, từ bên trong và bên ngoài, và bệnh khổ nó tới một lượt. Đến lúc đó làm sao? Tại mình luyện lâu rồi, vẫn không thèm dòm tụi nó, dòm tâm. Con có Phật, Phật có con, như bóng với hình in vào nhau. Niệm niệm là như hình bóng với nhau, như đèn mà chiếu cho nhau. Tại vì Ngài trang nghiêm, cái công đức của Ngài ở trong tâm con sẵn rồi. Con trì danh, con thương Phật, liền hợp với nhau. Đó là người đã hiểu. Đừng dòm cái nghiệp nó nữa. Nó khảo kiểu nào kệ nó. Để có nhân, có quả. Ông trời ông gầm mà cũng than. Trời ồn quá sao tôi tu. Làm sao mà ngăn được. Cho nên là không có dòm cảnh nữa. Nó khảo kiểu nào cũng là chuyện của nghiệp. Ta bổn phận là dòm tâm. Đừng dòm cảnh thì sẽ tu được. Trong sách mà cái vị cư sĩ nào đó mà chị Hiếu có đọc, mà cũng là sách tịnh độ của mình đó, thì cái vị đó có nói là đầu thế kỷ 20, 1910 mấy gì đó, ở bên Nhật á, bị động đất rất là lớn. Xong rồi sau cái động đất thì bị lửa cháy. Lửa cháy mà người ta chạy không kịp đâu. Nó lớn quá, tại sao cái cơn động đất nó cháy. Mà cái thời đó, chứ Hiếu nghĩ chắc không có xe hơi mà chạy đâu. Thành ra chạy không kịp. Rất nhiều người chết. Thì có cái ngôi chùa đó, lại lửa tới không cháy vô cái ngôi chùa đó. Chung quanh thì cháy hết, mà ngôi chùa đó lửa không vô. Thế là bà con mà gần gần và biết nha, cứ chạy vô ngôi chùa. Chạy tới 10.000 người vô ngôi chùa. Mà cái vị đó nói ở trong đó niệm quán Thế Âm Bồ Tát. 10.000 người tập trung vô trong đó, rất nhiều người niệm quán Thế Âm Bồ Tát, mà lửa cháy tới cổng Điền Ngưng, không vào chùa. Sau đó, rồi qua cái tai nạn đó, người Nhật người ta làm cái ngôi chùa đó rất là trang nghiêm để mà đền ơn Bồ Tát, cứu mạng. Thì mình biết niệm là lửa không vô đó. Mà kể chuyện thì nghe cảm động quá. Một ngôi chùa mà chen chúc mà nhào ở trong đó, hễ bên ngoài thì nó cháy, mà vô đó thì lửa nó không vô. Thì biết linh nghiệm cỡ nào. Thì Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái bài giảng hôm nay tới đây là chân hiếu xin hết. Xin chúc các vị an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.